This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và từ Dallas, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay, một lần nữa những nhà đầu tư về thị trường chứng khoán đã xanh mặt, nhưng mà cũng rất may mắn con số Dow Jones đã lên lại. Hồi sáng hôm nay khi mở cửa thì nó xuống dưới 25.000, chỉ còn 24.900 mấy chục điểm thôi. Nhưng mà bây giờ bắt đầu lên ngược trở lại, hiện tại thì con số là 25.135 điểm, lên 106 điểm. Và Nasdaq cũng vậy, xuống rất nhiều nhưng mà bây giờ lại ngược lại là lên 11 điểm, hiện tại là 7.284 điểm. SP500 lên 7 điểm, hiện tại là 2.721 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.85%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 30 xu, một thùng dầu thô là 60 đồng 76 xu. 1 euro đã được 1 đồng 22 xu. Vàng thì giảm 11 đồng 50 xu. 1 ounce vàng hiện tại 1.310 đồng 20 xu, cái thưa vị. Với cái lãi suất quyết định cho 30 năm thì hôm nay là 4.31%. Tuần rồi cao nhất là 4.38%, lãi suất quyết định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.76%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.720 đồng, bán ra là 22.790 đồng. Vàng thì mua vào 36.550.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, cái thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến thị trường địa ốc. Cái thưa vị, phải nói rằng thị trường địa ốc trong những năm vừa qua, đặc biệt 3 năm trở lại đây thì rất là nóng bỏng, và cái demand always là cao nhưng mà supply thì lại bị eo uột. Cái lý do vì chúng thấy rằng có ba cái impact mà người ta cũng nghĩ rằng đây là cái ba cái mấu chính mà làm cho thị trường rất là khan hiếm. Thứ nhất là những người đầu tư ở nước ngoài đã đổ tiền vào Hoa Kỳ mua nhà rất là nhiều, và chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc là đứng đầu tiên. Cái thứ hai là từ năm 2010 khi mà thị trường về công ăn việc làm đã tăng trở lại đó, thì những người mà đi làm họ có công việc, họ làm, họ save tiền. Và bắt đầu năm 2015 là bắt đầu cái cửa mở để họ mua nhà, và cái đó cũng một con số đông, rất là đông. Và cái thứ ba là người Mỹ đầu tư, tức là người Mỹ họ đã bỏ tiền ra mua nhà. Trước đây Dũng nhớ là khoảng chừng 3 năm mấy về trước đó, thì Dũng có nói vị nào mà đã trả bức một căn nhà rồi đó, thì chúng ta nên lấy cái nhà đó thế chấp, mượn tiền ra mua một cái nhà khác để mà đầu tư. Thì bây giờ quý vị đã bắt đầu có thấy rõ ràng cái tiền đã vào túi vị rồi, đúng không? Và khi nào có cơ hội thì uống một ly cà phê Starbucks với Tiến Dũng để chúc mừng quý vị. Và cái con số này hiện tại bây giờ người ta nghĩ rằng thị trường khan hiếm, nhưng không phải thật sự là khan hiếm, quý vị. Có nhiều người họ đã muốn mua căn nhà nhưng mà cái giá cả nó không có hợp lý lắm, tức là nó make no sense. Cái nhà trước đây năm 2008 chúng ta bị rớt cái nhà 30%, hạn cái nhà 100.000 là mức chính của nó. Người ta bỏ tiền mua một cái nhà 100.000 là cái giá trị hiện tại, và chính xác là giá đúng luôn. Thì năm 2008 nó xuống còn có khoảng 78.000 hay là 75.000, tức là xuống từ 23 đến 25% cái giá trị căn nhà khi mà thời kỳ đại suy thoái. Nhưng mà từ từ quay ngược trở lại đến ngày hôm nay, nó đã lấy được giá 100.000 rồi, nhưng mà ngược lại nó còn lên thêm mười mấy 20% nữa. Tức là căn nhà 100.000 bây giờ chúng ta có thể bán được 120.000 hay 125.000 tùy theo thị trường, và làm cho những người mua nhà hiện tại bây giờ họ cũng rất là bất mãn, cái thưa vị. Cái lý do và cục thống kê dân số đưa ra đó, cái nhà vacant always out there, tức là cái nhà mà chúng ta muốn mua đó, quý vị thử vào một cái trang mạng vừa gọi là Trulia, hay chúng ta vào cái trang mạng nó gọi là cái realtor.com, chúng ta đánh thử cái tên cái vùng nào chúng ta muốn mua nhà đó, hiện rất là nhiều nhà chứ không phải là không, nhưng mà cái giá của nó chúng ta không muốn thôi. Riêng về Texas, cái nhà vacant tức là on market đó là khoảng 10.6%. Rồi những cái tiểu bang khác nữa, những cái tiểu bang chẳng hạn như là South Carolina lên 15.2%, rồi ngay cả Alabama 14.7%, North Dakota 14.2%. Đó là những cái tiểu bang mà nhà còn rất nhiều, nhưng mà riêng về những tiểu bang sau đây đó, nhà rất là khan hiếm, quý vị. Chẳng hạn như California chỉ có 7%, Utah là 7%, Massachusetts là 6.8%, Minnesota là 6.5%, Washington là 6.4%, và Wisconsin là 6%. Và đó là những nơi mà chúng ta mua nhà có thể hơi bị khó. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến những người hút thuốc có thể trong tương lai sẽ không có được đi hút thuốc nhiều lần trong giờ làm của thưa vị. Nếu mà cái luật này hay là phải cái luật nhưng mà cái sự complain tức là càm ràm của những người không hút thuốc. Theo một thống kê mới nhất mà họ đã làm một cái survey trên 1.000 người thì những người không hút thuốc họ nói rằng những người hút thuốc một năm 365 ngày là 2.000 giờ làm việc thì họ đã bỏ ra hết 6 ngày để mà đi hút thuốc rồi, tức là chia đều một ngày vậy họ bỏ ra khoảng chừng nửa tiếng đến 45 phút để mà đi hút thuốc. Trong khi đó những người không hút thuốc thì họ vẫn miệt mài làm việc. Rõ ràng điều đó là gọi là unfair, tức là không có công bằng cho những người không hút thuốc. Và nếu làm cho sự công bằng này thì họ nói rằng yêu cầu những cái hãng xưởng, những công ty đó phải trả cho họ thêm extra từ 3 đến 5 ngày vacation. Wow, cái điều này thật là thú vị, nếu mà thực hiện được đó thì cũng hơi khó đó. Nhưng mà theo những cái survey mới nhất thì họ nói rằng những người non-smoker họ nói rằng không cần phải là 3 đến 5 ngày đâu, chỉ cần 1 đến 2 ngày là họ vui rồi. Cái điều đó thì chúng ta biết rằng cũng hơi khó. Nếu mà cho thêm 1-2 ngày vacation thì thà rằng họ cấm những người hút thuốc đi hút thuốc thì hay hơn. Tức là hai cái đều lợi hết, những người kia vẫn làm bình thường, những người hút thuốc thì vẫn đi làm không hút thuốc, làm thêm giờ, năng suất tăng lên. Và điều này đã làm cho hiện tại bây giờ những cái người hút thuốc đó cũng rất là khó chịu. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng hút thuốc rất là nguy hiểm, đã lấy đi cái sinh mạng của Hoa Kỳ. Riêng về cái năm ngoái đó, một cái survey đưa ra thì có khoảng 156 tỷ Mỹ Kim để mà chữa bệnh cho những người hút thuốc. Những người mà second hand smoker đó là những người mà đứng hửi khói thuốc như là vợ chồng hay là con mình hay là bạn bè đó, là họ đi bỏ ra 5 tỷ 6 để chữa bệnh cho những người second smoke hand. Tức là chúng thấy rằng rõ ràng cái tiền mà trị bệnh cho những người hút thuốc rất là nhiều. Theo như CDC, cái thống kê của năm 2016 đó, thì nước Mỹ hiện tại bây giờ có khoảng 15% là những người hút thuốc trên 18 tuổi, tức là 100 người có 15 người hút thuốc, tức là tương đương 37.8 triệu người. Nhưng mà chúng ta đừng có giật mình, riêng về năm 1965 đó thì có 45% người hút thuốc, tức là 100 người có 45 người hút thuốc, người nam, người nữ, con nít hút thuốc lung tung. Nhưng mà đến năm 1997 đó, con số từ 45 xuống còn có 25%, thưa quý vị. Và đến ngày hôm nay chỉ còn có 15%. Và mỗi năm như vậy, trung bình số người chết của Hoa Kỳ vì hút thuốc không lên đến 480.000 người. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, không còn thời giờ, bản tin cuối cùng là cái smartphone, cái điện thoại thông minh. Quý vị biết rằng cái radiation nó rất là mạnh, nhưng mà đến ngày hôm nay chưa có một nhà khoa học nào đưa ra con số thống kê chính xác cái lượng radiation bao nhiêu là hại cái não quý vị, hay là hại lỗ tai, hại mắt, hại mũi vân vân. Chưa có một số nào đưa ra chính xác. Cái lý do không phải là khó, nhưng mà đưa ra rồi thì ai dám xài iPhone hay ai dám xài cái smartphone nữa, vì thế họ không đưa ra. Nhưng mà các nhà gọi là về khoa học của Đức, họ đưa ra những con số cơ bản để quý vị cứ biết, để mà tránh cái việc. Một cái công ty đầu tiên đó, đó là German Federal Office of Radiation Protection, thì họ nói rằng hiện tại bây giờ chắc chắn 100% cái radiation từ cái điện thoại đó là nguy hiểm, nhưng chưa có một cái số nào đưa ra một cái standard level để cho biết rằng đây là nguy hiểm, mức này là nguy hiểm và mức dưới này là ok. Nhưng mà một cái công ty khác cũng của Đức nữa, nó gọi là Blue Angel, họ đưa ra một con số chính xác hơn, tức là 0.60 watt per kilogram là ok, mà trên nữa là no ok. Vì tôi nhớ nha, 0.60 watt per kilogram tức là ok. Vậy thì Dũng đưa một con số, những con số mà điện thoại mà không ok, hình như là đến 90% điện thoại là không ok rồi, thưa quý vị. Đầu tiên là cái Xiaomi của Trung Quốc 175, chỉ là 1.75, 0.60 là ok nha, mà của cái điện thoại Trung Quốc này là 1.75. Rồi cái OnePlus là 1.68, là hầu hết những cái điện thoại của Trung Quốc là trên 140 hết, 1.40. Và cái iPhone 7 là 1.38, cái Sony XZ1 là 1.36, cái iPhone A là 1.32, cái BlackBerry là 1.28, và cái thấp nhất là cái iPhone 7 Plus là 1.24. Nhưng mà nhìn không thấy một cái điện thoại Samsung nào nằm trong đây hết. Có thể là quá trời cao hay là quá trời thấp không biết, nhưng mà cái điện thoại mà thấp nhất là 1.24 là iPhone 7 Plus. Nhưng mà chúng ta nhớ cái số mà ok, bảo đảm cho người tiêu dùng là 0.60 thôi, cái tiêu việt. Và đó là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và đôi lúc mình cũng nghĩ về giờ, cho dù mà có đưa ra một cái số liệu cụ thể thì một khi mà đã nghiện xài cái smartphone rồi đó, thì cho dù là có biết thì cũng khó mà rời được cái phone của mình, với giống như là nghiện rượu hay là nghiện thuốc lá, nghiện ma túy, đúng không? Những cái tác hại đưa ra hàng ngày ấy chứ, những cái chỉ số đưa ra hàng ngày thôi, nhưng mà một khi mà ai đã nghiện rồi thì khó, rất là khó bỏ, đúng không anh Dũng?
Hoàn toàn đồng ý với lại mình Nhung. Cái điện thoại hiện ngày hôm nay đó, nó giống như một vật gọi là vật bất ly thân, chúng ta không thể nào thiếu cái điện thoại. Trước kia Dũng nhớ là cái những người nghiện hút thuốc đi ra khỏi nhà mà quên có thuốc là chạy về, bắt buộc chạy mưa gió là có chạy về nhà lấy có thuốc.
Bây giờ
điện thoại nó giống như vậy vậy đó.
Đúng rồi.
Quên cái điện thoại là phải chạy về, bất cứ giá nào phải chạy về. Và thật sự ra chúng ta thấy rằng cái điện thoại thì nó rất cần, theo tôi cũng thấy không phải là vô lý đâu, nó rất là cần thiết. Cái thưa quý vị, đi xa chút xíu mà vợ gọi không nghe được là chết chắc. Vâng, đó là bản tin cuối cùng và cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chú vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Dũng và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.